Bấy giờ, người giữ rừng trông thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến, bèn đón và quở ngăn rằng: Sa môn, Sa môn chớ vào rừng này. Vì sao? Nay trong rừng này có ba thiện nam tử, đó là Tôn giả A Na Luật Đà, Tôn giả Nang Đề và Tôn giả Kim Tỳ La. Các vị ấy trông thấy Sa môn, chắc họ không dự ý. Đức Thế Tôn bảo rằng: Này người giữ rừng, các vị kia nếu thấy ta, chắc chắn không có gì không dự ý. Ngay lúc đó, Tôn giả A Na Luật Đà từ xa trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, liền quở trách người kia: Này người giữ rừng, chớ ngăn cản Đức Thế Tôn. Này người giữ rừng, chớ ngăn cản Đức Thiện Thệ đang đi đến. Vì sao? Vì đó là tôn sư của tôi đến, là Đức Thiện Thệ của tôi đến. Tôn giả A Na Luật Đà ra nghênh đón Đức Thế Tôn, đỡ y bát của ngài. Tôn giả Nang Đề trải giường cho Đức Phật, Tôn giả Kim Tỳ La lấy nước cho ngài. Khi ấy, Đức Thế Tôn sau khi rửa chân xong, ngồi lên chỗ mà tôn giả ấy đã trải. Ngồi xong, ngài hỏi: Này A Na Luật Đà, ngươi thường an ổn, không có gì thiếu thốn chăng? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn. Đức Thế Tôn lại hỏi: Như thế nào là an ổn, không có gì thiếu thốn? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con có thiện lợi, có đại công đức, nghĩa là con được cùng tu hành với các vị đồng phạm hạnh như thế. Bạch Thế Tôn, con thường hướng về các vị đồng phạm hạnh ấy, sống với thân nghiệp từ hòa, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau. Sống với khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau không khác. Bạch Thế Tôn, con này có thể tự nghĩ rằng, tự xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư hiền. Bạch Thế Tôn, con liền xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư hiền. Bạch Thế Tôn, con chưa từng có một điều nào là không vừa lòng. Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn là như thế. Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Nang Đề, Tôn giả cũng đáp như thế. Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả Kim Tỳ La, ngươi thường an ổn, không có gì thiếu thốn chăng? Tôn giả Kim Tỳ La đáp, Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn. Đức Thế Tôn lại hỏi, này Kim Tỳ La, thế nào là thường an ổn, không có gì thiếu thốn? Tôn giả Kim Tỳ La đáp, Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con có thiện lợi, có đại công đức, nghĩa là con được cùng tu hành với các vị đồng phạm hạnh như thế. Bạch Thế Tôn, con thường hướng về các vị đồng phạm hạnh ấy, sống với thân nghiệp từ hòa, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau. Sống với khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau không khác. Bạch Thế Tôn, con này có thể tự nghĩ rằng, tự xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư hiền. Bạch Thế Tôn, con liền xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư hiền. Bạch Thế Tôn, con chưa từng có một điều nào là không vừa lòng. Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn là như thế. Đức Thế Tôn tán thán, lành thay, lành thay. A Na Luật Đà, như thế các ngươi thường cùng nhau hòa hợp, an lạc, không tranh, cùng hiệp nhất trong một tâm, một thầy, như nước với sữa, và có chứng đắc pháp thượng nhân mà sống an lạc thoải mái chăng? Tôn giả A Na Luật Đà bạch rằng, Bạch Thế Tôn, chúng con cùng nhau hòa hợp không tranh, cùng hợp nhất trong một tâm, chung một thầy, như nước với sữa, và có chứng đắc pháp thượng nhân mà sống an lạc thoải mái. Bạch Thế Tôn, chúng con nhận được ánh sáng và rồi thấy sắc. Giây lát, sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. Đức Thế Tôn nói, Này A Na Luật Đà, các ngươi không thấu triệt được tướng ấy, nghĩa là tướng nhận được ánh sáng mà thấy sắc. Giây lát, sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. Này A Na Luật Đà, thuở xưa lúc ta chưa đắc đạo giác ngộ vô thượng chánh nhân, cũng nhận được ánh sáng mà thấy sắc. Giây lát, sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. A Na Luật Đà, ta nghĩ trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta hành tinh tấn không biến nhát, thân tỉnh chỉ an trú, có chánh niệm chánh trí, không có ngu si, được tỉnh chỉ nhất tâm. Này A Na Luật Đà, ta nghĩ rằng ta hành tinh tấn không biến nhát, tỉnh chỉ nơi thân, có chánh niệm chánh trí, an trú, không có si, được định tỉnh nhất tâm. Phải chăng trong đời không có gì để ta thấy, để ta biết chăng? Trong tâm ta sanh tai hoạn về hoài nghi ấy, nhân tai hoạn của hoài nghi ấy nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, này ta nên nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai hoạn của hoài nghi. A Na Luật Đà, vì ta muốn không sanh tai hoạn này nên sống cô độc diễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng mà thấy sắc. Nhưng ánh sáng để thấy sắc được ấy giây lát liền biến mất. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta sanh tai hoạn về vô niệm, nhân tai hoạn của vô niệm này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, cũng không sanh tai hoạn về vô niệm. A Na Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, nhân tai hoạn của thân bệnh tưởng này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc được ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, cũng không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng. A Na Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta sanh tai hoạn về thủy miên, nhưng tai hoạn của thủy miên này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì liền diệt. A Na Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, cũng không sanh tai hoạn về thụy miên. A Na Lục Đà, ta muốn không bóng khởi tai hoạn này, nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nên nhận được ánh sáng để thấy sắc. Ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Lục Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Lục Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai hoạn về tinh cần thái quá. Những tai hoạn của tinh cần thái quá này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Lục Đà, cũng như lực sĩ bắt con ruồi quá ngặt, con ruồi liền chết. Cũng vậy, A Na Lục Đà, trong tâm ta sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, nhưng tai hoạn của tinh cần thái quá này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A Na Lục Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng, trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, cũng không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá. A Na Lục Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này, nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Lục Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Lục Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, nhưng tai hoạn của giải đãi thái quá này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Lục Đà, cũng như lực sĩ bắt con ruồi quá quãng, con ruồi bèn bay mất. Cũng vậy, A Na Lục Đà, trong tâm ta sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, nhưng tai hoạn của giải đãi thái quá này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Lục Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng, trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, cũng không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá. A Na Lục Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này, nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Lục Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Lục Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai hoạn về sợ hãi, nhưng tai hoạn của sợ hãi này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Ada Luật Đà cũng như một người đang đi đường, kẻ thù từ bốn phía kéo đến. Người kia thấy vậy kinh khủng sợ hãi, toàn thân lông tóc dựng đứng. Cũng vậy, Ada Luật Đà, trong tâm ta sanh tai hoạn về sợ hãi, nhưng tai hoạn của sợ hãi này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Ada Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thủy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn về giải đại thái quá, cũng không sanh tai hoạn về sợ hãi. Ada Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng để thấy sắc. Ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này Ada Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Ada Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai hoạn về hỷ duyệt, nhưng tai hoạn của hỷ duyệt này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Ada Luật Đà, cũng như người đi tìm một kho báu bỗng nhiên được cả bốn kho báu, thấy như vậy rồi người ấy sanh hỷ duyệt. Cũng vậy, Ada Luật Đà, trong tâm ta sanh tai hoạn về hỷ duyệt, nhưng tai hoạn của hỷ duyệt này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Ada Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thủy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn về giải đại thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, cũng không sanh tai hoạn về hỷ duyệt. Ada Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này Ada Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Ada Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai hoạn về tâm tự cao, nhân tai hoạn của tâm tự cao này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. Ada Luật Đà, nay ta phải nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thủy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn về giải đại thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, không sanh tai hoạn về hỷ duyệt, cũng không sanh tai hoạn về tâm tự cao. Ada Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này Ana Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Ana Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai hoạn về đa dạng tưởng. Nhân tai hoạn của đa dạng tưởng này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Ana Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng, trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thủy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, không sanh tai hoạn về hỷ duyệt, không sanh tai hoạn về tâm tự cao, cũng không sanh tai hoạn về đa dạng tưởng. Ana Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này Ana Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Ana Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai hoạn về không quán sắc. Nhân tai hoạn của không quán sắc này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Ana Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng, trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thủy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, cũng không sanh tai hoạn về hỷ duyệt, cũng không sanh tai hoạn về tâm tự cao, cũng không sanh tai hoạn về đa dạng tưởng, cũng không sanh tai hoạn về không quán sắc. Ana Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này Ana Luật Đà, nếu tâm ta sanh tai hoạn về nghi, đối với tai nạn đó tâm được thanh tịnh. Nếu sanh tai hoạn về vô niệm, về bệnh tưởng của thân, về thủy miên, về tinh cần thái quá, giải đại thái quá, về sợ hãi, về hỷ duyệt, về tâm tự cao, về đa dạng tưởng, về tâm không quán sắc, đối với những tai hoạn đó tâm được thanh tịnh. Này Ana Luật Đà, ta lại nghĩ rằng, ta phải tu học về ba định, là tu học về định có tầm có tứ, tu học về định không tầm chỉ tứ, tu học về định tầm giác không tứ. Ana Luật Đà, ta liền tu học ba định ấy, là tu học về định có tầm có tứ, tu học về định không tầm chỉ tứ, tu học về định không tầm không tứ. Nếu ta tu học về định có tầm có tứ thì tâm liền thuận hướng đến định không tầm chỉ tứ. Như vậy ta chắc chắn không mất trí và kiến này. Như vậy khi ta đã biết như thế rồi, suốt ngày suốt đêm, rồi suốt đêm suốt ngày, ta tu học về định có tầm có tứ. Ana Luật Đà, ta lúc bấy giờ thực hành trụ chỉ này. Nếu ta tu học về định có tầm có tứ, tâm liền thuận hướng đến định không tầm không tứ. Như vậy chắc chắn ta không mất trí và kiến này. Này Ana Luật Đà, như vậy ta đã biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, rồi suốt đêm suốt ngày, tu học về định có tầm có tứ. Này Ana Luật Đà, bấy giờ ta sống trong trạng thái này. Này Ana Luật Đà, nếu ta tu học về định không tầm chỉ tứ, tâm liền thuận hướng định có tầm có tứ. Như vậy ta chắc chắn không mất trí kiến này. Này Ana Luật Đà, ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định không tầm chỉ tứ. Này Ana Luật Đà, ta bấy giờ thực hành hạnh tỉnh chỉ này. Nếu ta tu học về định không tầm chỉ tứ, tâm liền thuận hướng đến không tầm không tứ. Như thế ta chắc chắn không mất trí và kiến này. Này Ana Luật Đà, do đó ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm tu học về định không tầm chỉ tứ. Này Ana Luật Đà, bấy giờ ta sống trong trạng thái này. Này Ana Luật Đà, nếu ta tu học về định không tầm không tứ, tâm liền thuận hướng đến định có tầm có tứ. Như thế ta chắc chắn không mất trí kiến này. Do ta đã biết như thế, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định không tầm không tứ. Này Ana Luật Đà, ta bấy giờ sống trong trạng thái này. Này Ana Luật Đà, nếu ta tu học về định không tầm không tứ, thì tâm liền thuận hướng đến định không tầm chỉ tứ. Như thế ta không mất trí và kiến này. Này Ana Luật Đà, do ta đã biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định không tầm không tứ. Này Ana Luật Đà, ta bấy giờ sống trong trạng thái này. Này Ana Luật Đà, có lúc ta nhận biết ánh sáng mà không thấy sắc. Ana Luật Đà, ta nghĩ rằng do nhân nào, do duyên nào ta nhận biết ánh sáng mà không thấy sắc. Ana Luật Đà, ta lại nghĩ rằng nếu ta niệm tướng của ánh sáng, không niệm tướng của sắc, thì bấy giờ ta nhận biết ánh sáng mà không thấy sắc. Như vậy ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm nhận biết ánh sáng mà không thấy sắc. Này Ana Luật Đà, ta bấy giờ sống trong trạng thái này. Này Ana Luật Đà, có lúc ta thấy sắc mà không nhận biết ánh sáng. Ana Luật Đà, ta nghĩ rằng do nhân nào, do duyên nào ta cảm thấy sắc mà không nhận biết ánh sáng. Ana Luật Đà, ta lại nghĩ rằng nếu ta niệm tướng của sắc mà không niệm tướng của ánh sáng, thì bây giờ ta nhận biết sắc mà không nhận biết ánh sáng. Này Ana Luật Đà, ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm ta nhận biết sắc mà không nhận biết ánh sáng. Này Ana Luật Đà, bấy giờ ta sống trong trạng thái này. Này Ana Luật Đà, có lúc ta nhận biết ánh sáng hạn chế, cũng thấy sắc hạn chế. Ana Luật Đà, ta liền nghĩ do nhân nào, do duyên nào ta nhận biết được ánh sáng hạn chế, cũng thấy sắc hạn chế. Ta lại nghĩ nếu ta nhập định hạn chế, ta nhập định hạn chế nên nhãn căn thanh tịnh hạn chế. Vì nhãn căn thanh tịnh hạn chế nên ta nhận biết ánh sáng hạn chế, cũng thấy sắc hạn chế. Ana Luật Đà, ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm biết ánh sáng hạn chế và thấy sắc hạn chế. Này Ana Luật Đà, bấy giờ ta sống trong trạng thái này. Này Ana Luật Đà, có lúc ta nhận biết ánh sáng rộng lớn, cũng thấy sắc rộng lớn. Ana Luật Đà, ta nghĩ rằng do duyên nào, do nhân nào ta nhận biết ánh sáng rộng lớn, cũng thấy ánh sáng rộng lớn. Ta lại nghĩ nếu ta nhập định rộng lớn, nhờ nhập định rộng lớn nên nhãn căn thanh tịnh rộng lớn, nhờ nhãn căn thanh tịnh rộng lớn nên ta nhận biết ánh sáng rộng lớn, cũng thấy sắc rộng lớn. Ana Luật Đà, ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm biết ánh sáng rộng lớn, cũng thấy sắc rộng lớn. Này Ana Luật Đà, bấy giờ ta sống trong trạng thái này. Này Ana Luật Đà, nếu trong tâm ta sanh tai quạn về hoài nghi, đối với tai quạn ấy trong tâm ta đã đoạn trừ, được thanh tịnh. Với vô niệm, thân bệnh tưởng, thụy miên, tinh cần thái quá, giải đại thái quá, sợ hãi, hỷ duyệt, tâm tự cao, đa dạng tưởng và sanh tai quạn về không quán sắc. Đối với những tai quạn ấy, tâm được thanh tịnh. Tu học, cực tu học về định có tầm có tứ. Tu học, cực tu học về định không tầm ít tứ. Tu học, cực tu học về định không tầm không tứ. Tu học, cực tu học về định thuần nhất. Tu học, cực tu học về định hỗn hợp. Tu học, cực tu học về định hạn chế. Tu học, cực tu học về định rộng vô lượng. Ta có trí và kiến thanh tịnh, sáng suốt vô cùng, hướng đến an trú vào định, tinh cần tu tập đạo phẩm, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã dững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này A Na Luật Đà, bấy giờ ta thực hành trụ chỉ ấy. Phật thuyết như vậy, Tôn giả A Na Luật Đà, Tôn giả Nang Đề, Tôn giả Kim Tỳ La, sau khi nghe những lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.